Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Vũ Hoàng xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh sáng thứ hai, ngày 10 tháng 9 năm 2012, từ 6:30 đến 7:30, được phát trên các làn sóng 19, 22, 25 và 49 mét, và từ 6 giờ, chương trình này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, chương trình thời sự sáng nay, Đài Á Châu Tự Do gửi đến quý vị những nội dung chính sau: cuộc thảo luận bàn tròn về mùa khai trường và nói chuyện chênh lệch giàu nghèo, văn hóa xếp hàng tại Việt Nam, câu chuyện người mẹ kế hy sinh vất vả để sống vì các người con của chồng, tìm hiểu về chuyện trùng tu ngôi chùa Trăm Gian làm mất đi những nét cổ kính được lưu giữ gần 1000 năm. Và như thường lệ, cuối chương trình sẽ là tạp chí khoa học môi trường, mời quý vị cùng đón nghe. Thế nhưng trước hết, mời quý thính giả cùng nghe bản tin chi tiết đầu giờ sáng nay, thứ hai, ngày 10 tháng 9.
Cùng với Vũ Hoàng một lần nữa, tôi là Nguyễn Khanh xin được gửi đến quý vị thính giả bản tin sáng ngày thứ hai. Thưa quý vị thính giả, ngày thứ hai tuần tới, lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi của Miến Điện sẽ đến Hoa Kỳ, ghé Washington để nhận lãnh huy chương cao quý nhất do Quốc hội Liên bang Mỹ trao tặng. Tin này được người phát ngôn của bà nói với hãng thông tấn AFP nhưng không tiết lộ chương trình cụ thể. Cho đến bây giờ thì Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn chưa lên tiếng nói gì về chuyến đi của nhân vật được thế giới ca ngợi là tiếng nói cho tự do, dân chủ và nhân quyền Miến Điện. Cho dù các nhà lại quan sát đều tin là bà sẽ gặp Tổng thống Barack Obama, cũng như có buổi làm việc riêng với lại Ngoại trưởng Mỹ là bà Hillary Clinton. Chuyến viếng thăm Washington của bà Suu Kyi cũng diễn ra vào thời điểm Tổng thống Miến Điện là ông Thein Sein sẽ có mặt ở New York để dự phiên nhóm hàng năm của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Trước đây đã từng có tin nói là ông Thein Sein sẽ gặp Tổng thống Mỹ ở New York và ông không ghé thăm Washington.
Một số dân cử đối lập Đài Loan đòi hỏi chính phủ phải giải thích lý do tại sao lại cắt giảm ngân sách quốc phòng trong lúc vẫn phải đương đầu với đe dọa về quân sự từ phía Trung Quốc. Yêu cầu này được Đảng Dân Chủ cấp tiến đưa ra sau khi bản đề nghị ngân sách cho tài khoá 2013 được công bố. Trong đó cho thấy số tiền dành cho quốc phòng sẽ giảm bớt từ 10 tỷ 600 triệu đô la xuống còn 10 tỷ 500 triệu đô la. Nữ dân biểu Shao Bi-khim của phe đối lập nói rằng trong thời gian vận động tranh cử, Tổng thống Mã Anh Cửu có hứa với cử tri là sẽ tăng ngân sách quốc phòng, nhưng ông không làm đúng với lời cam kết, cho dù Bắc Kinh vẫn đặt ít nhất 1.600 đầu đạn hỏa tiễn nhắm vào Đài Loan.
Tại Hồng Kông, cuộc bỏ phiếu chọn đại biểu Hội đồng Lập pháp đã hoàn tất hồi tối ngày hôm qua, và kết quả sẽ được công bố nội trong ngày hôm nay. Giới truyền thông địa phương cho hay là dù chỉ có 36% cử tri đi bầu, nhưng tỷ lệ này vẫn cao hơn tỷ lệ người bỏ phiếu ở cuộc bầu chọn cách đây 4 năm. Tổng cộng có 70 ghế đại biểu, bao gồm 30 ghế được chia cho các tổ chức đảng phái chính trị và 40 ghế do dân bầu lên. Những đảng phái có lập trường ủng hộ dân chủ nói là họ hy vọng sẽ chiếm được ít nhất 24 ghế để có thể phủ quyết những dự luật mang tính cải tổ bản hiến pháp mà họ e ngại là chính quyền thân Bắc Kinh sẽ đưa ra nhằm giới hạn quyền lợi của người dân.
Một lần nữa, Bộ Ngoại giao Iran lên tiếng chỉ trích chính sách cấm vận mà Hoa Kỳ và một số nước phương Tây đang áp dụng đối với nước này, và cho rằng chính sách này không hữu hiệu và chỉ chứng tỏ Washington và đồng minh làm việc thiếu trách nhiệm. Phát biểu được đưa ra ở Tehran sau khi Ngoại trưởng Anh William Hague tuyên bố tại cuộc họp cấp Ngoại trưởng EU là châu Âu và thế giới phải có những biện pháp mạnh mẽ hơn nữa với Iran, cho tới khi nào quốc gia Trung Đông này từ bỏ ý định chế tạo vũ khí hạt nhân. Một trong những biện pháp cấm vận đang được Hoa Kỳ và châu Âu thi hành là không mua dầu thô của Iran. Cuối tuần rồi, Tổng thống Iran là ông Mahmoud Ahmadinejad cho biết nước ông đang gặp một số trở ngại về chuyện bán dầu thô, nhưng nói thêm là trở ngại này sẽ sớm được giải quyết.
Xin tiếp lời bạn Vũ Hoàng để thưa thêm cùng với quý vị thính giả là mới gần đây, Phụ tá Bộ trưởng Quốc phòng Iran cũng lên tiếng cho biết là trong một ngày không bao xa sẽ bắn thử nghiệm một loại phi đạn mới có tầm hoạt động tới 2.000 cây số. Tướng Mehdi Farahi cho hãng thông tấn nhà nước Iran biết là loại hỏa tiễn này có thể bắn từ mặt đất, trên tàu chiến hay là bắn bằng máy bay. Trước đây, phi đạn của Iran chỉ bắn xa nhất có 300 cây số mà thôi.
Quý vị mới nghe xong bản tin chi tiết. Để mở đầu chương trình thời sự sáng nay, mời quý vị cùng nghe cuộc thảo luận bàn tròn giữa Diễm Thi, Chân Như và Hòa Ái nhân mùa khai trường và câu chuyện chênh lệch giàu nghèo giữa những học sinh đang tuổi đến trường.
Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả của Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, năm học mới đã bắt đầu. Trong khi nhiều học sinh trung học thì được gia đình cho sang Hoa Kỳ để du học với mức học phí là hàng chục ngàn đô la một năm, thì bên cạnh đó, nhiều học sinh ở các tỉnh nghèo với áo quần nhàu cũ, chân không giày dép, mặt mũi thì lem luốc để đến trường dự lễ khai giảng. Nhìn cái hình ảnh trái ngược này thì không ít người cảm thấy chạnh lòng. Phải chăng là cái hố cách biệt giàu nghèo ở trong xã hội ngày nay đã quá lớn? Đó là chủ đề của cuộc sống quanh ta kỳ này với sự tham gia của chị Hòa Ái và anh Dân Như. Thưa chị Hòa Ái, là người mà theo dõi báo chí trong nước thường xuyên đó, chị có nhận xét gì về cái khai giảng năm nay so với năm trước?
Thưa chị Diễm Thi và anh Chân Như và thưa quý khán thính giả, hôm qua thì Hòa Ái đọc báo trong nước thì thấy có một thông tin rất là thương, đó là cảnh học sinh quỳ dưới đất hoặc là ngồi phải xuống nhất để mà theo dõi cái lễ khai giảng ở sân trường vì không ghế, không có ghế cho các em ngồi. Nhiều gia đình thì ở thành phố thì cha mẹ phải nhịn ăn nhịn mặc để mà mua đồng phục mới cho con cái, thiếu trước hụt sau vì đồng tiền kiếm được thì có hạn, mà những khoản chi cho năm học mới thì cứ năm sau thì lại cao hơn năm trước. Bên cạnh đó thì lại có thông tin là du học sinh Việt Nam tại Mỹ tăng kỷ lục từ bậc trung học cho đến cao đẳng đại học, và Việt Nam thì đứng trong danh sách là 10 nước có cái số lượng học sinh đến Hoa Kỳ du học nhiều nhất. Nói như vậy thì để thấy cái sự chênh lệch là giàu nghèo quá lớn ở xã hội Việt Nam ngày nay. Thì đúng là kẻ ăn không hết mà người lần không ra.
Dạ đúng vậy đó chị, hiện bây giờ thì cái tình trạng cách biệt giàu nghèo ở trong nước Việt Nam diễn ra khắp nơi với những mức độ khác nhau. Ở nông thôn thì có sự cách biệt của nông thôn, thành thị thì có sự cách biệt của thành thị. Và nếu mà so sánh giữa người nghèo ở nông thôn với lại người giàu ở thành thị thì khoảng cách quá xa là mình không thấy luôn. Anh Trần Như thấy thì sao?
Dạ vâng, thưa chị Diễm Thi và chị Hòa Ái thì Trần Như thấy là đúng như thế. Cái cách biệt nó không những nó phải nói là ở khắp nơi,
dạ,
mà còn
trên nhiều lĩnh vực,
trên nhiều lĩnh vực, dạ, nữa. Dạ vâng, từ bệnh viện, từ trường học cho tới tiệm ăn, tới các cái dịch vụ khác, phải nói là chỗ nào cũng có cả. Thật ra thì người giàu thì họ muốn được phục vụ tốt hơn thì cái đó là cái đó xứng đáng, dạ, đúng không ạ? Nhưng mà cái cách biệt nó quá lớn đi trong cái ngành giáo dục thì mình cũng thấy hơi chặn lòng chút xíu, bởi các em học sinh, các em còn nhỏ,
dạ,
mới học mẫu giáo, đâu có biết cái gì đâu,
không biết
cái cách biệt rồi, cho nên thấy nó cũng rất là tội nghiệp và rất là thương. Các em mà thấy mình không được bằng với các bạn kệ bè khác thì về nhà lại bắt ba mẹ lại phải là vòi vĩnh là sao để cho được như các bạn bè đó, thì ba mẹ cũng làm sao có tiền để bỏ ra, cho nên cái đó là một cái mà cũng phải nói là rất là tội nghiệp. Bây giờ thì Việt Nam có nhiều trường học với cơ sở vật chất rất là cao, đi kèm với mức học phí cũng phải nói là chóng mặt luôn, từ bậc mẫu giáo cho đến các bậc đại học với cái tên gọi là trường tư. Mức học phí của các cái trường gọi là con nhà đại gia đó thì so với cái trường công thì cũng cao gấp mấy chục lần nữa, thưa quý vị. Nói ra nghe thật là khủng khiếp nhưng mà đó là một cái sự thật, phải nói là không hơi đâu.
Vậy thì mấy cái ngôi trường như vậy chắc là dành cho đại gia, con cái đại gia, hoặc ít nhất là những gia đình giàu có, chứ mà công chức bình thường hay là những gia đình mà có làm ở công ty nước ngoài cũng không kham nổi. Chị Ái nè.
Dạ thì đó chỉ mới là cái sự chênh lệch giữa trường công và trường tư mà thôi. Nhưng mà ngoài ra còn có một cái hệ thống trường học cao cấp hơn nữa, đó là trường quốc tế. Và ví dụ ở một trường quốc tế ở quận 2 thì chưa kể tiền đồng phục, mức học phí trung bình tại đây đã vào khoảng 10.000 cho đến 13.000 đô la Mỹ cho một cái năm học tùy theo cấp lớp. Mà nếu so với mức lương của công nhân hiện nay thì khoảng có 4 triệu đồng một tháng, thì tức là khoảng 200 đô la thôi, thì chúng ta sẽ thấy cái mức cách biệt giàu nghèo trong xã hội nó lớn tới mức nào. Thật ra là thấy có một cái khoảng cách như một trời một vực. Thì tại sao có những người giàu có quá mức như vậy thì họ ấy không tưởng tượng được là họ làm gì để mà có mức thu nhập cao và gấp tới hàng trăm hay là hàng ngàn lần so với người bình thường. Nhưng mà nếu như mà nói tới cái cách chi xài của người giàu á, xét về lý thì nó đúng, nhưng mà xét về tình thì thấy có vẻ như là
cái gì đó không
có gì đó và giống như tại vì xã hội còn quá nhiều người nghèo khổ.
Và cũng có lẽ là do đồng tiền họ kiếm được quá dễ dàng, cộng với họ có quan niệm là đã là đại gia thì dĩ nhiên phải chi xài như thế thôi thì mới xứng danh đại gia. Nhưng mà cái vấn đề là liệu có đáng hay không khi mà bỏ ra một cái khoản tiền quá lớn như vậy cho các em mà mới chỉ ở bậc tiểu học thôi.
Dạ vâng, thưa chị, theo Trân Như tìm hiểu đó thì Trân Như được biết là cho đến ngày hôm nay đó thì vẫn còn rất là nhiều người Việt Nam có cái tâm lý là sánh ngoại, nên các trường học có thể gắn cái mác quốc tế, dù thu học phí cao bao nhiêu thì cũng vẫn không đủ chỗ để cho con kem mình đi học. Nhưng mà có một số phụ huynh thì chuyển cho con mình qua những cái trường bình thường thôi, thưa quý vị, vì học phí nó liên tục tăng cao, gia đình chịu hết nổi. Chứ như chỉ thấy là tội nghiệp cho các em nhỏ đang học trường quốc tế thì bỗng nhiên bị chuyển sang một cái trường bình thường thì không biết là các em đó có thích nghi được hay không. Nếu là Chân Như chắc Chân Như cũng buồn và bị sốc lắm, không chịu
đi học luôn,
đã đang học trường lớn rồi bắt vô cái trường trung bình.
Chân Như không đi học ở nhà
làm gì
thôi thì chắc ở nhà cưới vợ sớm chứ làm gì, hoặc là đi bán ve chai,
không đi học là cưới vợ
lấy tiền đâu nuôi vợ
chịu.
Thật ra thì cái chuyện cách biệt giàu nghèo trong xã hội Việt Nam là chuyện ai cũng thấy, nhưng mà quá cách biệt qua cái môi trường giáo dục như vậy thì Diễm Thi thấy nó có cái điều gì đó đáng để chúng ta suy nghĩ. Bởi vì quyền trẻ em thì không phân biệt giàu nghèo, đúng không ạ? Diễm Thi cùng với Hòa Ái và Trân Như xin kính chào quý khán thính giả và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ sau.
Thưa quý vị, liên tiếp qua hai sự kiện xảy ra là phụ huynh chen lấn đạp đổ cánh cổng trường để mua hồ sơ đăng ký nhập học cho con ở Hà Nội, và video clip về hình ảnh la hét tranh giành thức ăn trong một bữa tiệc buffet ở Sài Gòn. Câu hỏi mà dư luận đặt ra là bao giờ Việt Nam có văn hóa xếp hàng? Hòa Ái tìm hiểu và trình bày trong phần sau.
Ở Việt Nam, người ta có câu nói cửa miệng, chụp giật như dân bến xe hay dân chờ trời, để mô tả hành động của những người ngang nhiên nhảy xổ vào trước mặt một người khác để tranh giành một cái gì đó. Dường như câu nói này ngày càng không còn để chỉ riêng những nhóm đặc biệt như vừa nêu nữa, vì hầu như nơi đâu cũng xảy ra cảnh chen lấn, xô đẩy và tranh thủ những gì có thể một cách nhanh nhất. Dường như không ai nhường ai từ việc mua một tấm vé ở bến xe, đi nhà vệ sinh ở nơi công cộng, cho đến từng chiếc xe lăn bánh lưu thông trên đường phố, trong thang máy, nơi bãi gửi xe, vân vân, đều không có một trật tự nào theo nguyên tắc người đến trước làm trước, người đến sau làm sau. Giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Thêm, người có nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy về văn hóa học và văn hóa Việt Nam, cho biết văn hóa truyền thống Việt Nam là văn hóa cộng đồng, nghĩa của khái niệm cộng đồng chỉ trong phạm vi làng, xã giữa những người quen biết với nhau, và đã là quen biết thì họ nhường nhau. Nhưng khi đi ra ngoài làng, người đối diện hay bên cạnh họ đều là những người không quen biết, thì xảy ra tình trạng ngược lại là tranh giành. Giáo sư Trần Ngọc Thêm nói.
Nó không phải là không có văn hóa, mà nó là một cái kiểu văn hóa khác. Và bây giờ khi mà cái xã hội Việt Nam truyền thống là xã hội chỉ sống trong làng xã với những người quen biết, thế bây giờ cái văn hóa đó không còn nữa, cái xã hội kiểu như thế không còn nữa, nó chuyển sang cái xã hội mở, xã hội mọi người giao tiếp với nhau, cho nên là cái văn hóa cũ bị phá vỡ và cái văn hóa mới, văn hóa xếp hàng kiểu phương Tây thì lại chưa hình thành, cho nên nó dẫn đến cái tình trạng như vậy.
Dư luận có nhiều ý kiến trái chiều khi hình ảnh cánh cổng của một ngôi trường bị hàng trăm phụ huynh đạp đổ. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm nhất mà mọi người có cùng quan điểm là tình trạng trật tự xã hội ở Việt Nam hiện nay đang ở mức báo động. Trong lúc những ý kiến tranh luận về hiện tượng xã hội mất trật tự mỗi ngày một tệ hơn đang sôi nổi, thì một lần nữa công chúng lại chứng kiến hình ảnh la hét tranh giành thức ăn ở một tiệc buffet. Một con sâu làm sầu nồi canh, nhưng thật đáng xấu hổ khi cảnh giành giật thức ăn này không không chỉ dừng lại trong không gian và thời gian của nhà hàng tổ chức tiệc buffet hạ giá. Có ý kiến cho rằng khâu tổ chức của nhà hàng không tốt. Cũng có ý kiến nói là ở Việt Nam, chỗ nào hạ giá thì tranh nhau là chuyện bình thường. Tuy vậy, như nhận định của giáo sư Trần Ngọc Thêm là việc ăn uống trong văn hóa của người Việt rất quan trọng. Việc ăn uống là thước đo của mọi sự. Ăn là một sự giao tiếp sinh hoạt cộng đồng, thể hiện địa vị nhân cách của một người. Nhiều người đồng tình với nhận định này thì cho rằng thật là phản cảm khi người Việt tranh giành nhau chỉ vì một miếng ăn. Người dân đã từ lâu rất quen thuộc với những tiếng kèn xe inh ỏi mỗi ngày khi lưu thông trên đường phố. Cứ vào giờ đi làm mỗi sáng và giờ tan ca mỗi chiều, người ta có thể nhẫn nại điều khiển xe nhích từng cm trên đường, nhưng sẽ lạnh lùng và tranh thủ lấn át những khoảng trống dù là nhỏ nhất để hy vọng đến được nơi mình muốn một cách nhanh chóng. Cho dù tiếng còi xe cứu thương hú inh ỏi sau lưng, cho dù muốn nhường đường cho xe cứu hỏa thì vẫn không làm được vì cả biển người bao vây tứ phía xung quanh. Trao đổi với đài AFA, tiến sĩ Nguyễn Nhã cho rằng về trật tự trên đường phố hiện nay có quá nhiều vấn đề. Ý thức của người dân về vấn đề trật tự là vấn đề rất lớn hiện nay ở xã hội Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Nhã nêu lên yếu tố chính quyền đóng vai trò quan trọng trong quá trình thay đổi nhận thức và hình thành trật tự trong xã hội. Trong đó, giáo dục phải cần được chú trọng đặc biệt. Tiến sĩ Nguyễn Nhã nhận xét, hiện nay ngành giáo dục Việt Nam chưa quan tâm đúng mức đến việc giảng dạy văn hóa xếp hàng ở học đường. Do đó, cần phải có thời gian và nỗ lực của mọi người cùng tham gia để góp phần thay đổi hiện trạng mất trật tự như hiện nay. Tiến sĩ Nguyễn Nhã nói.
Giáo dục là rất quan trọng trong gia đình cũng như là ở ngoài học viện đấy. Thì cái văn hóa xếp hàng đó, và tôi đã từng viết được trên báo đó, là mình chưa có. Và cái điều này đó thì, theo tôi, tức là trước hết là nó phải có một cái không gian cũng như con người đó. Con người mà nó chen chúc nhau đó thì nó tự nhiên như vậy. Nhưng mà làm sao đừng có cái môi trường hay là cái không gian thế nào đó, đừng để nó quá chặt chội và nó chen chúc.
Giáo sư Trần Ngọc Thêm đưa ra quan điểm đồng ý ngành giáo dục cùng các ban ngành khác cần phải chú trọng nhiều hơn nữa trong việc giáo dục ý thức xếp hàng có trật tự. Đây là nhận xét của giáo sư Trần Ngọc Thêm.
Hiện nay trong chương trình thì chỉ có một cái môn gọi là môn giáo dục công dân, nhưng mà nội dung của môn nó sản không được tốt, cho nên là hiệu quả của nó không bao nhiêu. Và lại cái chuyện đó không chỉ riêng ngành giáo dục mà nhiều ngành khác phải cùng tham gia vào. Chuyện đó là chuyện lớn, chuyện con người, chuyện lớn. Thay đổi văn hóa, thay đổi nếp sống, đào tạo con người là một chuyện rất lớn. Một mình ngành giáo dục thì làm không nổi.
Trong thời buổi Việt Nam quảng bá du lịch với nhiều hoạt động lễ hội diễn ra thường xuyên, hình ảnh chen lấn, xô đẩy ở những buổi lễ hội này đọng lại trong ký ức của du khách nước ngoài như một nỗi ám ảnh trong những chuyến du lịch đến đất nước có nền văn hóa hiền hòa. Đây là một trong những nguyên nhân khiến cho du khách một đi không trở lại. Các nhà nghiên cứu văn hóa lên tiếng rằng đã đến lúc Việt Nam cần phải bắt đầu có văn hóa xếp hàng. Vì một xã hội trật tự là khởi điểm của một xã hội văn minh.
Quý thính giả vẫn đang trên làn sóng của Đài Á Châu Tự Do. Sau đây, mời quý vị cùng Quỳnh Chi đến với câu chuyện của bà Võ Thị Liễu, người khiến nhiều người khác đã phải đặt câu hỏi, lẽ nào bánh đúc cũng có xương? Câu chuyện như thế nào? Mời quý vị cùng nghe sau đây.
Căn nhà của hai vợ chồng ông Bùi Văn Đơ và bà Võ Thị Liễu nằm khiêm tốn tại ấp Ken Tren, xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Nó nhỏ và sập xệ đến nỗi, người ta cứ tưởng đó là một cái chòi vịt cho một đồng ngủ trưa. Vậy mà hỏi đến gia đình này thì ai cũng biết. Không hẳn vì đây là hộ nghèo nhất xã, mà là vì bà Liễu là một người mẹ ghẻ đặc biệt.
À, nói thiệt với cô chứ tôi là mẹ ghẻ nó chứ mà hả, nói thiệt chứ ở nội cái xóm ở ngay chỗ xã Bình An này là không có ai biết tôi là mẹ ghẻ nó, không có quýnh đập cũng dìu dắt con dạy dỗ cho con nên người chứ không có mà khắc khe với mẹ con chồng đồ này kia nọ đồ này kia không có, bởi vì tính đời nó cũng còn thương dữ lắm, cũng như lâu lâu ha mà tí tỉ có tiền thì mẹ bây giờ con muốn ăn chè hay muốn ăn bánh đó thì mua về nấu ở nhà chia mẹ con cái rồi ăn hết trong nhà nữa. Chứ không có mình giấu cho con mình ăn mà mình bỏ con người ta rơi rớt không có những đó.
Ông Đơ và bà Liễu gá nghĩa với nhau trong cảnh rỡ rá cặp lại. Năm 1993, vợ ông Đơ chết sau cơn bệnh ngặt nghèo, để lại cho người đàn ông dân chài nỗi đau xót tức tưởi và 8 đứa con thơ, trong đó đứa út chỉ vừa mới được sinh ra. Từ khi vợ mất, ông Đơ thất chí mang cả bầy con từ Vòm Láng về Bình Ân ở, đêm nào cũng cắn răng, chắc lưỡi ngồi một mình. Có những khi ông đi biển nhiều ngày về, thấy con nheo nhóc ngồi chia nhau từng miếng cá nhỏ ông vừa mang vào bờ mà xót dạ. Ông đành rứt ruột mang đứa con út của mình vừa mới chào đời cho một cặp vợ chồng không có con, với hy vọng con của mình ít ra sẽ đỡ khổ hơn những anh chị của nó. Còn bà Liễu cũng đã sang một lần đò và đành ôm con rời bến khi không chịu nổi những trận đòn chí tử của người chồng vũ phu. Bà nhớ lại.
Hồi vợ chết á, dẫn bầy con về đây rồi tối cái ông buồn á, ổng đi lại chị ổng chơi rồi cái mấy đứa nhỏ nó ở nhà nó kêu lưu kêu lít chích. Bài ba ba về ba ngủ với con mà ta con buồn quá con sợ ma quá ba ơi. À, thấy vậy thấy tội nghiệp gì đâu á, với lại hai nữa tôi mù côi mẹ mà tôi ở với mẹ nuôi. Cho lớn mẹ mới gả lấy chồng. Rồi bây giờ thấy con của chú Đơ mà nó mất mẹ vậy đó thì cũng chung một cái hoàn cảnh với nhau rồi mình thấy vậy mình tội mình thương nó. Nếu mà mình thương nó thương mình nè cô ơi.
Bà Liễu mồ côi cả mẹ lẫn cha từ khi vừa mới hơn 2 tháng tuổi. Cuộc sống không bà con, gia đình làm bà thấu hiểu nỗi khát khao được ôm ấp, yêu thương. Cám cảnh gà trống nuôi con, lòng bà Liễu như lặng đi khi một người con của ông Đơ hễ gặp bà là kêu là mẹ. Bà quyết định về ngôi nhà sập xệ này để trở thành chiếc phao cứu người đàn ông và đám con nheo nhóc. Tuy nhiên, đó chưa từng là một quyết định dễ dàng vì mẹ nuôi của bà không đồng ý.
Bước thêm bước nữa mà phải khi mà chú Đơ mà con ít nó cũng đỡ, nhà con không quá, cái con rút chút không à. Rồi má bảo con không cho nữa, không cho, không biết sao, chắc cái nợ nhiều quá. Cái rồi vậy rồi bắt đầu thấy tụi nó thấy thương quá, mới cuốn đồ về trốn má. Mà về ở nuôi nấng con của chú Đơ á, nuôi hồi còn nhỏ, mà hồi đó cô biết gánh từ đôi nước mà để mà giặt quần áo xong rồi khoảng nửa cây số rồi đó. Xuống cái đìa đó đó, giặt xong rồi mới lấy rồi tắm rửa tụi nhỏ xong rồi mới là dẫn về nhà là nuôi tới bây giờ là nó lớn hết rồi đó cô.
Ngày về với nhau, hai người không có gì ngoài căn nhà rách nát và bầy con nheo nhóc. Ông Đơ vẫn đi biển, thỉnh thoảng vào bờ mang theo vài con cá, còn bà vẫn làm thuê kiếm tiền đông gạo. Mỗi ngày, người đàn bà quê mùa này dẫn đám con đi đến các chợ, nhặt cải vụn về rửa sạch, làm chua, rồi mang ra chợ bán. Đám con của ông Đơ cũng ngồi cạnh bà. Đến khi chợ than thì cùng quẩy gánh về nhà. Lúc đó, họ mới ăn bữa cơm chính trong ngày. Nhiều lúc không đủ đồ ăn, bà ngồi ăn cơm trắng nhường thức ăn cho lũ trẻ. Bà Bùi Thị Ngờ, chị của ông Đơ, cũng không giấu được tình thương của mình dành cho bà Liễu.
Là thật sự là thương, nó là cũng như em dâu là bà dâu thì nhiều khi cũng cho từ lon gạo, nhiều khi em út nó đi xin tròn sớm thì cũng cho từ lon gạo, thấy tội dữ lắm. Cũng lo lắng cho con mà quá khổ cực, từ lộn từ cây trả mà về nhận chua mà rớt con đi bán từ bữa chạy. Nhà cũng không có đủ ăn, nhà cửa trời mưa thành lên nó thiệt chứ. Nhiều khi mưa dông đó là vợ chồng cúng lại mà ngồi mà che bằng lá, bằng ly lông, rồi đủ cái tội dữ lắm cô.
3 năm trước, hai người con của ông Đơ bị tai nạn gãy chân, nằm một chỗ. Một năm sau, chính bản thân ông cũng bị gãy chân, trong khi một lần làm phụ hồ trên giàn cao, đã không chịu nổi cơn đói mà ngã xuống. Nhiều khi bà Liễu đi vác đồ thuê, khi mưa giông rã rích, bà vác nặng mà không ngớt lo cho chồng con. Không có bà ở nhà, không ai che chắn cho ba cha con ông Đơ khi những đợt mưa như trút nước thẳng xuống giường. Ông Đơ đậm chất miền Tây, chân thật, ít nói và ngại ngùng khi người ta hỏi về câu chuyện của mình. Nhưng xem bộ ông mang ơn bà Liễu ghê lắm, không giấu được sự khâm phục dành cho người vợ sâu của mình.
Ta không có mà khổ nữa, không biết rau à, không biết đường đâu tung, rồi đâu có tiền đâu mua gạo để cho con ăn, mình đâu có ruộng đâu. Mà nó cũng không có sợ gì, lúc mà để con nhỏ con gái chứ cháu đó, 5-6 tuổi gì, nó mến gì lắm, nó kêu mẹ ngọt luôn mà. Đi ra một đường không có ai nói mà con mẹ ghẻ con chồng, nó con ruột không, ai
yeah.
Mất ruột chứ không ai nói. Là nghĩ mà tốt mới ở chứ không nghĩ mà xấu đánh đập ai ở thì xà để về nuôi con.
Từ khi bị tai nạn, ông Đời yếu hẳn và đi đứng bất tiện và không còn sức lao động. Còn đứa con trai cái út của ông đến giờ vẫn còn nằm một chỗ. Sau cú ngã của ông, bà Liễu gần như quỵ ngã. Vì quá lo lắng cho chồng con, bà bỗng trở nên thẫn thờ, nhớ nhớ quên quên trong một thời gian ngắn.
Tôi biết không, lúc ông gãi giò mà tôi đi mần mướn cho người ta, mà một cái bao rau mà rau cần mà loại rau cần mà người ta nấu canh chua bán đó. Mà hỏi chứ đừng bà mà đi giác một bao rau cần đó 50 ký, khuya dậy phải 4 giờ dậy nấu cơm rồi làm vệ sinh cho ổng xong rồi bỏ con mình ổng ở nhà, ổng nằm nhà cà lăn cà lóc vậy đó, rồi bắt đầu đi mần tới 8-9 giờ tối mới về bắt đầu mới nấu cơm mới làm đồ ăn dọn cho ổng ăn, rồi giờ ổng đi tới đi lui vòng vòng ở nhà được rồi hơi khỏe hơn hồi lúc đó. Lúc đó lớp ổng lớp con lớp ổng lớp con ghét thôi tôi rầu tôi bệnh luôn á.
Mỗi ngày vác rau từ 6 giờ sáng đến 8 giờ tối, bà Liễu được trả 70.000 đồng. Cuối ngày, cầm tiền trên tay, bà đổ hết vào thuốc men cho ba cha con. Vậy mà cũng chẳng thấm vào đâu so với tiền viện phí. Nhiều khi thấy con trốn viện, bà Liễu cũng chỉ biết ước rằng sức khỏe của mình không giảm đi để có thể làm được nhiều hơn. Bà Liễu người chân chất, đôi mắt luôn toát lên sự tảo tần và chịu đựng. Bà luôn dùng từ con khi nói về những người con của chồng. Tấm lòng của bà Liễu trong xã ai cũng biết. Còn các con ông Đơ, mặc dù đã lớn khôn, nhiều người đã có gia đình riêng, nhưng vẫn quý trọng và thường xuyên thăm hỏi bà. Kim Tiến, con gái của ông Đơ cho biết.
Tại khi mặc dù mẹ cũng không có tạo ra em, nhưng mà có cấp dưỡng, tại vì lúc máy em mất á, em về em cũng còn nhỏ, rồi mẹ giặt quần giặt áo cho em, rồi tình thương nó với chăm sóc ba em. Tại vì em thấy đợi con gái em cũng không có ở với ba, rồi cũng không có lo ba được. Rồi em thấy vậy, thấy cũng thương mẹ, coi như mẹ ruột em vậy. Tối hàng tháng thì tụi em cũng cấp cho mẹ 100-200 vậy đó. Có khi có tiền thì em cho, còn không tiền thì em cũng không có cho. Rồi thấy trong lòng cũng thấy nó buồn buồn sao, mà thấy làm như định vợ mình nó nói vậy thì rồi em cũng không biết ước ao như thế nào. Tối nằm đi em gái niệm Phật cho mẹ hết bệnh rồi mẹ đi đứng rồi nổi lại.
Những năm tháng gánh gồng đi qua, bà Liễu như con hạt gầy sau một mùa dài sải cánh mưu sinh, đang dần thấm mệt với căn bệnh xương sống có gai và đau thần kinh tọa. 20 năm khổ cực đang dần cướp đi sức lao động, tài sản quý nhất của bà. Tuy nhiên, không vì thế mà bà lấy làm buồn. Trái lại, bà tự hào vì đã sống bằng cả trái tim mình.
Tôi thì tôi không có viết chữ đâu, nhưng mà tôi không có, trong lòng tôi nghĩ là tôi không ở ác gì với ai hết. Không có nghĩ mà để mà hại người này, ghét người kia gì. À, ăn uống rồi tôi cũng nhường qua nhường lại hết, chứ không có mà nghĩ. Mà nếu mà tôi mà có cái thật ý gì mà để mà khắc khe với ấy hả, không đủ em của chú Đơ với chị chú Đơ mà quánh tôi nữa chứ ở đó. Mấy người đó là bây giờ người ta rất là thương tôi á, tâm phục tôi. Ở xóm này đều ai cũng nói nấy ô, 100 người, 1.000 người mới có chỉ một mình tôi là mẹ ghẻ vậy thôi, chứ ngoài ra không có ai vậy nữa.
mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng. Hình ảnh những nhân vật dì ghẻ độc ác trong các câu chuyện Tấm Cám hay Phạm Công Cúc Hoa phần nào minh họa cho câu ca dao đã tồn tại rất lâu đời. Tuy nhiên, khi người ta sống bằng trái tim nhân hậu và lòng bao dung, thì tình yêu không thể chọn nơi nó đến. Bà Liễu chỉ là một người phụ nữ bình thường, mù chữ và chưa bao giờ cầm bút viết nổi tên mình. Thế nhưng, bà đã làm người khác phải đặt bút viết về câu chuyện của bà.
Quý thính giả mới nghe câu chuyện cảm động của Quỳnh Chi về người mẹ kế sống vất vả, hy sinh vì chồng, vì con của chồng. Sau đây, mời quý vị cùng nghe Mặc Lâm với câu chuyện về một ngôi chùa cổ thuộc hàng di tích quốc gia bị trùng tu mà không qua bất cứ một cơ quan trách nhiệm nào, khiến cho nét cổ kính được gìn giữ gần 1.000 năm bị biến dạng. Ngôi chùa mang tên Trăm Gian mà người Hà Nội nào cũng biết.
Chùa Trăm Gian nằm tại thôn Tiên Lữ, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Trụ trì ngôi chùa là sư Thích Đàm Khoa, được dư luận biết tới như một người có tấm lòng với ngôi chùa, đã đi vào lịch sử này. Ông là chính là người tiếp tay làm hỏng nét cổ kính của ngôi chùa mà ông hết lòng gìn giữ. Chùa Trăm Gian được xây dựng năm 1185 từ đời Lý Cao Tông, với số tuổi đã gần 1.000 năm, mang trên mình không biết bao nhiêu là hình ảnh biến thiên của lịch sử. Ngôi chùa đã chứng kiến hai cuộc chiến tranh cũng như những biến cố chính trị lớn lao của đất nước. Với kiến trúc sắc sảo của một thời kỳ vàng son của dân tộc, chùa Trăm Gian là một biểu hiệu của hình ảnh Thăng Long ẩn giấu dưới những phù điêu tinh tế, qua tài năng điêu khắc của người xưa. Đáng tiếc cho tới lúc này, chưa có một công trình có tầm cỡ quốc gia nào phân tích và ghi nhận những họa tiết của Trăm Gian, để người dân ngày nay muốn tìm hiểu có thể tiếp thu và nghiên cứu thêm về một nền mỹ thuật cổ của Việt Nam của gần 10 thế kỷ về trước. Chùa Trăm Gian là một công trình kiến trúc có giá trị nghệ thuật cao và nó đã được xếp hạng di tích quốc gia từ nhiều chục năm nay. Người dân tứ xứ khi đổ về Hà Nội vào những dịp lễ Tết thì ngôi chùa này là một trong những danh thắng cần phải tới thăm. Có lẽ số lượng khách thập phương lớn lao đã phần nào làm cho ngôi chùa trở nên xấu xí bởi thói quen tự trọng, gìn giữ di tích của người dân chưa bao giờ được chú ý trong xã hội. Chính nguyên nhân đầu tiên này đã làm ngôi chùa cổ kính trở thành gần như hoang phế giữa lòng Hà Nội. Báo chí đã ghi lại những hình ảnh đáng buồn trước ngôi chùa, với hàng quán vô trật tự, với khung cảnh nhơ bẩn của người sống ký sinh vào sự nổi tiếng của ngôi chùa. Tấm bảng chỉ đường vào nhà vệ sinh được treo ngay trước cổng như một con dao chặt vào mắt du khách và biến hình ảnh ngôi chùa thành một bến xe khách không hơn không kém. Sư trụ trì Thích Đàm Khoa mặc dù là người trách nhiệm trùng tu ngôi chùa này, nhưng dưới cái nhìn của giới khoa học thì cơ quan bảo quản di tích mới là nơi trách nhiệm chính. Cơ quan này đã từng bị chỉ trích nhiều lần vì thiếu trách nhiệm và nhất là kiến thức về bảo tồn văn hóa không đầy đủ của những người trách nhiệm là nguyên nhân dẫn đến sai phạm hàng loạt di tích chứ không riêng chùa Trăm Gian. Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, một trong những người chú ý và gắn bó với hình ảnh chùa Trăm Gian nhiều chục năm qua, trả lời báo Dân Trí cho biết ngay từ hồi tháng 6 năm 2009, khi ông đến thăm thì cổng chùa đã được xây dựng lại mới hoàn toàn. Với cái nhìn của một kiến trúc sư, ông thật sự sốc khi người ta không hề tính tới sự cấu kết từ vật liệu tới chi tiết mà ngôi chùa vốn có. Kiến trúc sư Trần Thanh Vân cho biết nguyên tắc cần phải giữ gìn khi phục chế một kiến trúc cổ như chùa Trăm Gian.
Đã gọi là phục chế thì phải là bị nguyên si như cũ, phải nguyên si như cũ, không thể cách tân được. Nhưng mà ở đây thì người ta lại không thích phục chế, người ta thích làm mới, người ta thích là tính toán làm sao cho tiền nó nhiều lên để có một kinh phí lớn, như là một thứ thắng thầu các công trình. Chứ nếu phục chế thì vất vả lắm, bởi vì này, công trình gỗ mà ở Việt Nam mình khí hậu nó nóng ẩm, thì quả thật là không phải công trình nào cũng giữ được đâu. Cho nên là phải có sửa chữa, có phục chế. Nhưng đã phục chế là phải đúng nguyên si. Tất cả mọi thứ gì phải để nguyên si. Không được làm mới, không được cải tiến, sửa sang. Thế mà bây giờ cái này là người ta làm sai nhưng tốt hoàn toàn.
Giáo sư Lê Văn Lan cho biết nhận xét của ông về tình trạng quản lý các di tích mang đẳng cấp quốc gia đã phần nào góp sức cho sự vô nguyên tắc trong hệ thống quản lý cấp nhà nước.
Cụ thể như ở Trăm Gian ấy, thì đã xếp hạng di tích quốc gia rồi. Theo như vị thế đấy, ấy, thì di tích quốc gia này phải được quản lý bởi Bộ Văn hóa là cái cơ quan mà cũng là cấp quốc gia để lo cái việc này. Nhưng mà Bộ Văn hóa thuộc cấp quốc gia này thì lại giao cái việc quản lý đó cho thành phố Hà Nội. Mà cái thành phố Hà Nội này đấy, thì lại cuối cùng lại giao nó xuống cho cái huyện Chương Mỹ, và cái huyện Chương Mỹ này thì lại giao nó xuống cho cái xã Tiên Phương. Thế tức là cái việc tổ chức quản lý ấy, thì đã làm việc một cách rất lộn xộn, tức là giao cho một cấp xã quản lý cái di tích quốc gia. Đấy là cái điều mà lộn xộn thứ nhất. Cái điều lộn xộn thứ hai này đấy là trong cái việc quản lý như thế đấy thì là đã tổ chức ra được những cái đơn vị gọi là ban quản lý di tích. Nhưng mà những cái ban quản lý di tích như thế này đấy, đặc biệt là ban quản lý cấp xã, cấp huyện ấy, thì lại là gồm những người mà rất ít hoặc là chưa hề được huấn luyện, được đào tạo. Do đó đấy thì họ lại quản lý theo cái kiểu phổ thông, phổ biến trong cái tình hình xã hội bây giờ ấy, là quản lý hành chính thôi, chứ không phải là quản lý chuyên môn, nghiệp vụ.
Theo sự giải thích của kiến trúc sư Trần Huy Ánh, thì chùa Trăm Giang được xây dựng theo mô típ cứ bốn cột tạo thành một giang: tả vu, hữu vu, tam bảo, hậu cung, lầu chuông, gác khánh, nhà tổ, nhà trai, ngôi chùa nhỏ xây trước, chùa lớn xây sau. Mỗi lần sửa lớn, các kèo cột tận dụng làm các hạng mục nhỏ hơn. Cũng theo ông cho báo Dân Trí biết thì lần sửa gần nhất cũng chỉ khoảng những năm 1930 cho tới 1950. Trước tình trạng sấn sổ vào các di tích văn hóa của người quản lý hoặc quan chức địa phương đã và đang xảy ra khắp nước, kiến trúc sư Trần Thanh Vân nhận xét.
Mà đây không phải riêng cái chùa Trăm Giang, khắp mọi nơi, thậm chí ở kinh thành Huế cũng vậy. Các công trình như người ta cái gì để cái đống đổ nát trông còn dễ coi hơn, chứ khi người ta làm lại thì mình không muốn vào nữa. Tâm lý của những người đến xem là người ta muốn xem cái đống hoang sơ, những cái vết cũ, nó gọi là thành cũ lâu đài bóng tịch dương, ta phải thấy cái gì nó cũ rồi. Đằng này nó lại là mới hoàn toàn. Ví dụ như là ở kinh thành Huế mà thậm chí người ta vẽ các thứ ngày xưa thì làm rất công phu, như bây giờ ấy, anh đưa tay anh để trên thì các tác phẩm màu nó dựng lại bắn vào tay anh hết, nó rối và nó cầu thả.
Giáo sư Trần Ngọc Thêm, trưởng bộ môn văn hóa thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, khoa xã hội nhân văn, cho rằng nhận thức của người quản lý cấp cơ sở cần phải được xem xét nhằm tránh những lỗi lầm khác trong việc đánh giá tầm quan trọng của di tích văn hóa, ông nói.
Như vậy vấn đề ở đây tức là làm sao mà giáo dục, làm sao mà truyền được cái hiểu biết về giá trị của các di sản, di tích, di vật cổ đến những người ở những cấp thấp hơn, chứ không phải nó nằm ở đâu đó bên trên. Đâu trách nhiệm ở đâu đó bên trên là cái việc tổ chức làm sao để mà quản lý theo cái hệ thống ngành học của mình, cũng như là phổ biến cái đó, bởi vì là cái đó cũng phải là xã hội hóa cái sự hiểu biết đó thì mới bảo quản được, chứ không có cách gì để mà các ngành chức năng cũng như là các người mà bảo quản người ta xuống tận nơi.
Tuy nhiên, kiến trúc sư Trần Thanh Vân bi quan hơn, bà không tin rằng nhận thức của cán bộ văn hóa lại có thể thay đổi.
Từ Trăm Giang là một cái sự kiện quá lớn. Tiếp ở chỗ này là cái đó hiện nay nó là của Hà Nội đấy, chứ không phải là của Hà Tây ngày xưa đâu. Tất nhiên là cái việc này nó manh nha từ lâu và nó liên quan cho đến cái hội Phật giáo và những chính quyền địa phương, nhưng dù sao đây cũng là công trình của Hà Nội, mà Hà Nội vừa qua lo những chuyện gì ở đâu, không lo những cái việc đó. Nếu mà việc tôi được nói thì tôi sẽ yêu cầu là đấy, mọi việc đều làm phải có làm từ từ, làm ít một và thẩm định, phải có thẩm định. Cái những ngày mà sắp kỷ niệm 1000 Thăng Long thì ở Hà Nội cũng vậy. Ô Quan Trưởng là một cái cổng thành rất là quý, thì người ta cũng tô các thứ màu lên, sau đó thì bị phản đối thì người ta lại phải sửa lại. Hay là cái tháp nước ở chỗ Bốt Hàng Đậu ấy, ngày có nhà máy nước và người ta làm đá trông nó màu thơm xám, thậm chí có chỗ là hơi mốc mốc, nó rất là đẹp. Thì người ta đã có lần người ta định quét sơn màu xanh lên, thế sau đó thì là dân tình đi qua phản đối âm ầm lên thì người ta lại phải dừng lại. Tức là này, những người làm cái đó là những người làm, nó thật tình nói hết sức là ngu xuẩn, tôi phải dùng từ ngu xuẩn. Thế còn ngành văn hóa thì có lẽ giờ nói thế nào hơn nhỉ, ngành văn hóa rất là vô văn hóa, cho nên họ cũng chẳng hiểu cái đó là cái sai. Bởi vì này, công trình đó là do sở văn hóa quản lý.
mà họ chẳng biết xem cái gì là văn hóa. Thế nên chúng tôi thật tình nói tôi mệt mỏi và tôi không muốn quan tâm đi nữa. Nó gần như là nó lì lợm lắm rồi.
Tình trạng nhà nước không đủ kinh phí trùng tu các di tích dẫn đến quyết định xã hội hóa đã mở cửa cho các con buôn kinh doanh văn hóa, mà đồng tiền của họ đã tiếp sức với quan chức địa phương, khiến các di tích trở thành tụ điểm kiếm tiền. Giáo sư Lê Văn Lan cho rằng, vấn đề xã hội đang lấn vào di tích văn hóa, và đồng tiền mà người ta bỏ ra trùng tu phục chế đều có mục đích, ông nói.
Ở đây lại có một cái vấn đề xã hội, tức là bây giờ nhiều người thì là có tiền và đã dùng cái đồng tiền ấy để thao túng nhiều mặt kinh tế, xã hội, thậm chí cả chính trị nữa. Bây giờ thì có thể những cái người có tiền ấy lại đã nhân danh cái đồng tiền ấy đấy để thao túng các phương diện của hoạt động văn hóa, đặc biệt là văn hóa của việc bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị của các di tích lịch sử văn hóa như cái di tích chùa Trăm Gian này. Những người có tiền mà lại có được một cách bất chính thì thường dùng đồng tiền ấy để thao túng rất nhiều phương diện của xã hội. Bây giờ những kẻ có tiền thì đang dùng cái đồng tiền ấy thao túng theo một cái thị hiếu mà rất thiếu trí tuệ, là thích làm to, làm huy hoàng, lộng lẫy, như thậm chí là nhố nhăng đối với lại những giá trị văn hóa cổ kính và linh thiêng.
Chùa Trăm Gian là nạn nhân của nhận thức sai lầm về cái đẹp, cái cổ kính lịch sử cần được trân trọng, có lẽ phát xuất từ quan niệm ấu trĩ như giáo sư Lê Văn Lan vừa đề cập. Quan niệm này rất tiếc lại đang ngự trị trong tư duy của hầu hết quan chức nhà nước, khi đồng tiền luôn là thước đo cho mọi giá trị, kể cả giá trị tinh thần của cả một nền văn hóa.
Để tiếp nối chương trình thời sự sáng nay, mời quý vị cùng Gia Minh đến với tạp chí Khoa học Môi trường.
Dư luận trong nước tiếp tục quan tâm đến việc xây dựng hai công trình thủy điện 6 và 6A trên sông Đồng Nai, đoạn qua khu vực rừng quốc gia Cát Tiên. Vậy những luận ý kiến trái chiều tiếp tục được đưa ra thế nào? Cách làm cần phải ra sao? Mời quý thính giả cùng theo dõi trong chuyên mục Khoa học Môi trường kỳ này. Vào ngày 31 tháng 8 vừa qua, trên mạng Internet xuất hiện thêm một lá thư ngỏ nội dung kêu gọi không nên xây dựng hai đập thủy điện 6 và 6A trên sông Đồng Nai. Bức thư ngỏ đề gửi cho Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với tiêu đề nói không với thủy điện Đồng Nai 6 và 6A vì hạnh phúc số đông. Người thay mặt ký tên gửi bức thư ngỏ là ông Nguyễn Huỳnh Thuật. Ông này cho biết là viên chức thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn được cử làm việc tại Vườn Quốc gia Cát Tiên. Một đoạn của lá thư ngỏ ghi rằng, việc quy hoạch và đang chuẩn bị thẩm định dự án lấn chiếm hàng trăm hecta rừng đặc dụng cho thủy điện Đồng Nai 6 và 6A ngay trong vùng lõi và điểm yếu huyệt là rất nguy hại cho nhiều mặt, chưa thể ước tính hay lường trước như trong hồ sơ đánh giá tác động môi trường đang trình duyệt. Bản thân ông Nguyễn Huỳnh Thuật nói về lý do phải có lá thư ngỏ thứ hai gửi đến Chủ tịch nước về dự án thủy điện 6 và 6A.
Bởi vì cách đây hơn một năm là năm ngoái đó, em đã có gửi thư đến Thủ tướng Chính phủ là nhằm kêu cứu vùng quốc gia Cát Tiên rồi, nhưng mà em chưa thấy hồi âm đó, và hiện bây giờ là em thấy thủy điện lại hình như là chuẩn bị đang đầu tư cho tại vùng quốc gia Cát Tiên, cho nên là em muốn gửi đến Chủ tịch nước để kêu cứu và nhằm có cái sự hồi âm đó nè.
Trong tháng 8 vừa qua, trên trang mạng cũng xuất hiện một blog mang tên Saving Cát Tiên National Park, tức cứu vườn quốc gia Cát Tiên. Tôn chỉ của trang này được nêu ra là, chúng tôi yêu quý và muốn cứu rừng quốc gia Cát Tiên trong thời điểm hiện tại và trước mắt. Lâu dài, chúng tôi muốn góp phần tăng cường bảo vệ, bảo tồn, phát triển rừng quốc gia mãi mãi. Ông Nguyễn Huỳnh Thuật nhắc lại những nguy hại khi xây dựng hai thủy điện 6 và 6A trên sông Đồng Nai, đoạn đi qua vườn quốc gia Cát Tiên như sau.
Tác động lớn trên bởi vì khu dự trữ sinh quyển này là cho Việt Nam và cho thế hệ Mai Châu trong nước và thế giới. Nhưng mà nếu mà anh xây dựng thi điện thì chắc chắn là nó có nhiều hệ lụy. Cũng có nói trong các cái bài báo trước đây rồi đó là nó ảnh hưởng tiếng ồn đến cái đời sống an bình của người dân tộc bản địa, hàng nghìn hàng triệu người dân ở trong khu vực. Rồi nó ảnh hưởng đến là làm ô nhiễm đi cái nguồn nước mà đang nuôi sống cho hàng chục triệu người trong cái vùng hạ lưu đó. Tiếng ồn, tiếng mìn đó là ảnh hưởng đến cái đời sống an bình của con người và muôn loài ở đây. Rồi chưa nói đến cái việc mà anh phá hủy các cái vạc rừng mà còn nguyên sinh hoặc là những cái vạc rừng mà đó có đa dạng sinh học cao. Thì vĩnh viễn những cái loài gen di truyền của các cái loài đặc chủng là nó sẽ mất đi. Chúng ta sẽ không bao giờ tìm lại được. Đó là những cái mất mát mà chúng ta không thể lường trước được anh ạ. Rồi chưa nói đến là những cái khía cạnh văn hóa tập tục. Rồi có một số mồ mả của người bản địa sẽ được di dời đi. Mà quê hương của người mả thì mồ mả ở đâu là quê hương của người ta ở đó.
Ông Nguyễn Huỳnh Thuật cho biết nhóm những người phản biện sẽ có ý kiến của họ đối với dự án sẽ được đưa ra.
Trong cái bối cảnh hiện bây giờ là nửa mở, nửa công khai và nửa không công khai, thì hiện bây giờ là cái báo cáo đánh giá tác động môi trường chưa mới nhất của do cái Viện Môi trường của Anh Phước là chưa công khai. Và tuy nhiên là cũng có một số không biết là nhờ như thế nào đó, nhưng mà cái tác động môi trường này cũng có một số người được biết rồi. Thì họ đang nít mình để họ đọc bản báo cáo và họ cũng sẽ có phản biện. Và đến một cái thời điểm nào thích hợp trong một vài tuần tới thì họ sẽ bung ra thôi anh ạ.
Tiến sĩ Tô Văn Trường, nguyên viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi tại Thành phố Hồ Chí Minh, hồi đầu tháng 9 vừa rồi có bài Thủy điện Đồng Nai 6 và 6A những điều chưa rõ. Theo ông này thì báo cáo đánh giá tác động môi trường của hai dự án thủy điện vừa nói do Viện Môi trường và Tài nguyên thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện là tốt hơn nhiều so với báo cáo được thực hiện một lần trước. Tuy nhiên theo tiến sĩ Tô Văn Trường thì còn nhiều vấn đề tồn tại cần làm rõ về phương pháp luận đánh giá tác động môi trường, tính khả thi của việc điều tiết nước về phía hạ lưu, các thông tin chi tiết về hiện trạng rừng và mức độ đa dạng sinh học, văn hóa bản địa tại khu vực dự án, cũng như nhiều vấn đề khác nữa. Một trong những đánh giá được ông Nguyễn Văn Phước, Viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra trong bài trả lời phỏng vấn báo Sài Gòn Tiếp Thị số ngày 30 tháng 8 năm 2012, cho rằng rừng tại khu vực dự kiến xây dựng hai thủy điện Đồng Nai 6 và 6A đã mất sạch rồi. Ngay cả kỳ nhông tắc kè cũng không còn, thì làm thủy điện là hiệu quả. Ông Nguyễn Văn Phước trả lời phóng viên Lê Quỳnh rằng, có thể chứng minh được là dự án 6 và 6A làm mất rất ít rừng so với các dự án thủy điện khác. Ông này cho rằng các dự án thủy điện trước đây chỉ là một bậc, vực sâu không có nên chiếm diện tích lớn. Đối với thủy điện 6 và 6A làm hai bậc, tận dụng vực sâu nên diện tích rừng bị mất ít. Thủy điện hai bậc như thế cũng làm giảm khả năng dòng chảy. Tiến sĩ Tô Văn Trường cho rằng, báo cáo mới nhất của Viện Tài nguyên Môi trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chưa tính đến diện tích đất dùng cho tuyến truyền tải điện, bao gồm cả hành lang an toàn. Ông này cho rằng, phương án truyền tải chưa được nêu ra, và dù hành lang an toàn theo quy định không lớn, nhưng kéo dài. Như thế, diện tích đất và rừng bị mất là con số không nhỏ, cần phải làm rõ. Chúng tôi liên lạc với ông Nguyễn Văn Phước, Viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh để hỏi thêm về một số kết quả của báo cáo mới nhất do cơ quan ông phụ trách đưa ra, thế nhưng ông Phước yêu cầu phải đến tại văn phòng của ông thì mới được thông tin. Đối với dự án xây dựng hai thủy điện 6 và 6A do Tập đoàn Đức Long Gia Lai làm chủ đầu tư, thì lâu nay đã có một số đơn vị tham gia tiến hành các cuộc hội thảo và khảo sát đánh giá tác động môi trường của dự án. Trong thời gian từ tháng 8 đến tháng 10 năm ngoái, đã diễn ra 4 hội thảo có sự tham dự của nhiều nhà khoa học trong nước về vấn đề xây dựng thêm hai thủy điện 6 và 6A trên sông Đồng Nai, đoạn chảy qua vườn quốc gia Cát Tiên, sẽ gây tác động thế nào đối với hệ sinh thái khu rừng cần được bảo tồn đó, cũng như tác động đến dòng chảy của sông Đồng Nai với những hệ lụy cho người dân sinh sống trong khu vực và hạ lưu con sông. Tiến sĩ Nguyễn Bách Phúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Khoa học Công nghệ Quản lý Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời cũng là Viện trưởng Viện Điện tử Tin học tại đó, cho biết đánh giá của ông về cách làm trong thời gian qua liên quan việc thẩm định đánh giá tác động môi trường của hai dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A như sau.
Trong chuyện này là nhà nước đã chấp nhận cái việc là phải làm lại cái báo cáo đó và cái chủ đầu tư cũng đã chấp nhận chuyện đó. Thế nhưng nếu như bây giờ vẫn làm như rất là đơn giản là chủ đầu tư chỉ định cái ông viện A, viện B, viện C gì đây làm một cái bài phản biện thì người ta sẽ nói là ông chủ đầu tư là đổ tiền ra nhà kia rồi thuê nhà kia làm rồi thì là nói vậy các bạn. Trong khi các cái dư luận xã hội thì lại cứ nói theo ý mình, nói với mình và lại chửi luôn cả chủ đầu tư lẫn cái nhà tư vấn kia.
Yeah.
À, không giải quyết được cái gì cả. Cho nên theo tôi nghĩ cái này thì ở Việt Nam chưa thể làm được, nhưng mà tôi sẽ viết bài và thậm chí tôi sẽ kiến nghị với nhà nước.
Yeah.
Tức là gì? Cái thứ nhất là phải có cái luật rất rõ ràng một chuyện này, luật về phản biện xã hội. Mà cụ thể là phải như thế này thì mới được mà. Ví dụ trong trường hợp này là chủ đầu tư, theo luật là chủ đầu tư phải làm, phải đưa ra đấu thầu những cái nhà tư vấn có thể làm báo cáo. Theo luật đấu thầu và phải có cái đấu thầu để chọn nhà tư vấn. Và nhà nước phải kiểm soát cái vụ đấu thầu này. Chứ không phải là để ông đấu thầu, ông giả vờ đấu thầu rồi ông đưa cho những cái đơn vị mà gọi là cánh hậu với ông rồi ông rút ít tiền là xong. Rồi để đưa ra những cái lời tư vấn rất là ngon ngọt. Tóm lại là cái thứ nhất phải đấu thầu tư vấn và công khai đấu thầu này cho tất cả những đơn vị tư vấn, nhất là những cái đơn vị mà có nhiều chuyên gia đa ngành. Sau đó đến một cái giai đoạn thứ hai là chủ đầu tư phải thẩm tra cái tư vấn đó. Thì cái tư vấn này á là không phải là một cái ông A ông B trúng thầu rồi, có nghĩa là cái lời của ông là chân lý. Và bây giờ chủ đầu tư phải thuê một cái tư vấn khác, CD nào đó, thẩm tra lại cái này xem là ông tư vấn có đúng không. Đấy, thì nếu như cái báo cáo tác động môi trường cũng làm đúng như thế, đúng như luật xây dựng ấy, thì chắc chắn là chúng ta có cơ hội sẽ tìm được những cái lời giải đáp thích đáng, đúng đắn và có thể tìm thấy được. Cái thứ hai, cái tiếp theo là thế này. Sau khi nhà đầu tư có được một cái báo cáo mà đã được các đơn vị tư vấn xây dựng cho và có đơn vị khác thẩm tra rồi á, nhà đầu tư trình lên cơ quan nhà nước, thì bây giờ đến lượt cơ quan nhà nước phải quyết định, thẩm định và ra quyết định. Và xin nói là theo tôi hiểu á, nếu như đúng xã hội dân sự á, thì cơ quan nhà nước thẩm định, cơ quan nhà nước là quản lý, cơ quan nhà nước là một cái cơ quan quản lý chứ không phải là một cái cơ quan chuyên môn về khoa học công nghệ hoặc quản lý. Cho nên cơ quan nhà nước sẽ phải lại tổ chức lại cái thẩm định, và cái thẩm định của cơ quan nhà nước lúc đó cơ quan nhà nước lại thuê các nhà tư vấn, thuê các đơn vị tư vấn thẩm định lại, thẩm tra lại xem là cái mà họ cái chủ đầu tư định lên á, gửi lên á là đã đúng chưa. Tất nhiên là nếu mà cơ quan nhà nước thực hiện như đấy thì cũng phải làm cái việc gọi là đấu thầu, và sau khi đấu thầu một đơn vị thẩm tra đúng rồi xong rồi á thì vẫn phải có một cái đơn vị kiểm tra lại. Và nếu như vậy á thì chúng ta sẽ có được một cái kết luận rất là chính xác, rất là đúng đắn. Chứ còn nếu như vẫn tiếp tục duy trì như thế này á, tôi nói rằng là có 100 năm chúng ta cũng không trả lời được.
Tiến sĩ Tô Văn Trường cho rằng cần phải có thẩm định mở, tôn trọng ý kiến đa chiều trong vấn đề xây dựng thủy điện Đồng Nai 6 và 6A. Theo ông, đó là lối ra hợp lý nhất cho dự án được gọi là nhạy cảm đó. Theo tiến sĩ Tô Văn Trường, cần phải thẩm định một cách khách quan và khoa học như thế mới có thể đi đến một quyết định hợp lý nhất. Đó là quyết định dựa trên chứng minh khi làm dự án thủy điện đó sẽ được lợi nhiều nhất mà hại là tối thiểu. Xin được trích nguyên văn trong bài viết hồi ngày 2 tháng 9 của tiến sĩ Tô Văn Trường để kết thúc tạp chí kỳ này. Rừng là một bộ phận kết cấu hạ tầng sinh thái của đất nước, không phải ngẫu nhiên mà người ta nhận xét, không có thủy điện vẫn có giải pháp khác thay thế, còn khi mất rừng là mất tất cả. Một khóa học môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chuyên mục khóa học môi trường kỳ tới cũng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào, tạm biệt.
Cảm ơn quý thính giả đã nghe buổi phát thanh sáng nay, thứ hai ngày 10 tháng 9 năm 2012 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay từ 9 giờ đến 10 giờ trên các làn sóng 19, 25 và 49 mét và nửa giờ đầu trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thay mặt toàn Ban Việt ngữ, Vũ Hoàng xin chúc quý thính giả một tuần mới với nhiều may mắn và niềm vui.
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Tôi nhận gió trời mời em giữ lấy. bằng trái tim của tôi.
Listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service. Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.